Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị quán triệt quyết định số 90 của Ban Bí thư về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân. Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Sơ khảo giải thưởng sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Thái Nguyên nâng cao vai trò của quỹ tín dụng nhân dân. Cũng trong chương trình nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 có bài Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 20 tháng 3 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt quyết định số 90 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư và đánh giá kết quả 1 năm thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Trần Trang đưa tin.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai một số quyết định, nghị quyết quan trọng gồm quyết định số 90 của Ban Bí thư về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố. Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị tại hội nghị, sau một năm thực hiện cho thấy, nghị quyết là chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2023, có 50 tỉnh, thành ủy ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nghiên cứu xây dựng và phát triển đề án, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 63 trên 63 công an địa phương thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc trong nội bộ nhằm tập trung tham mưu ban chỉ đạo tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án. Đối với tỉnh Thái Nguyên, với vai trò là cơ quan tham mưu, công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương xây dựng đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Thái Nguyên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, đề án đang được xin ý kiến các cấp liên quan để xem xét cho ý kiến vào dự thảo đề án và đang được hoàn chỉnh trình tỉnh ủy ban hành quyết định phê duyệt. Theo đó, đề án sẽ đầu tư hỗ trợ trang thiết bị cơ sở vật chất cho lực lượng công an, xây dựng trụ sở công an cấp huyện, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và trụ sở công an cấp xã tại các địa phương. Hội nghị tổ chức quán triệt triển khai quyết định số 90 nhằm thống nhất và nhận thức, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nội dung quy định tại quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố. Kết hợp quán triệt nghị quyết số 16 ngày 18 tháng 1 năm 2023 của Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh vị trí vai trò của công tác chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, các mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trong toàn lực lượng công an nhân dân.
Theo chương trình phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay 20 tháng 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên chất vấn đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội và được kết nối trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các ngành địa phương liên quan. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc hai lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đánh giá cao hoạt động của ngành tòa án và kiểm sát thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nêu một số tồn tại hạn chế như vẫn còn một số vụ án giải quyết quá thời hạn luật định do nguyên nhân chủ quan, tỷ lệ bản án, quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, các phản ánh vướng mắc gửi về Tòa án Nhân dân tối cao còn chậm. Một số vấn đề cần ban hành quy phạm pháp luật có nội dung chuyên sâu, phức tạp hoặc thực tiễn chưa phát sinh còn chưa kịp thời, còn xảy ra một số trường hợp tòa án trả hồ sơ để yêu cầu khởi tố tội phạm mới và người phạm tội mới, đình chỉ vụ án, đình chỉ quyết định khởi tố bị can do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. Có trường hợp viện kiểm sát phải rút quyết định truy tố, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính, kháng nghị giám đốc thẩm án dân sự chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội. Nhấn mạnh trọng tâm các vấn đề chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trọng tâm đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao để đưa ra được các giải pháp thiết thực hiệu quả, khả thi, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Trong chương trình làm việc buổi sáng, tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án, ý kiến đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề liên quan tới giải pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng. Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và các công thức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án, công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ, việc triển khai thi hành nghị quyết số 33/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho xét xử trực tuyến. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trả lời các vấn đề đại biểu nêu. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các bộ Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Buổi chiều, Quốc hội thực hiện chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực kiểm sát. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội về giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế tham nhũng, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Công tác cán bộ của ngành kiểm sát, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ bản lĩnh, trách nhiệm của kiểm sát viên và các công chức của viện kiểm sát, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tăng cường rà soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các bộ Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Cũng trong ngày hôm nay, 20 tháng 3, Ban sơ khảo giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2021 tới 2025 đã tổ chức họp nhằm chấm điểm và xét chọn các tác phẩm tham gia để đưa vào cơ cấu giải thưởng. Qua thời gian phát động, Tổ thư ký đã nhận được gần 60 tác phẩm ấn phẩm của tác giả, nhóm tác giả, nghệ sĩ tham gia ở các lĩnh vực văn học nghệ thuật, xuất bản, quảng bá và báo chí. Các tác phẩm đều đảm bảo đúng chủ đề, có tính phát hiện, sáng tạo, đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, có hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội. Ban sơ khảo tiến hành đánh giá, bình chọn khách quan, công tâm, chính xác, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng cao, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy trao thưởng vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023.
Thưa quý thính giả, nhiều năm qua, nhiều quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã trở thành tổ chức tín dụng uy tín được Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, là địa chỉ tin cậy của người dân trong việc gửi tiền tiết kiệm. Trong mỗi giai đoạn phát triển, mô hình hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân luôn khẳng định là kênh dẫn vốn hiệu quả, vừa trực tiếp huy động nguồn lực nhàn rỗi trong dân cư để từng bước tự chủ về vốn, vừa giải quyết cho vay phục vụ sản xuất, tiêu dùng khu vực nông thôn. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Chật vật xoay sở nguồn vốn làm ăn nên nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Quang ở xã Tiên Phong, thành phố Phổ Yên đã lựa chọn quỹ tín dụng nhân dân để đồng hành cùng gia đình trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Quang, xã Tiên Phong, thành phố Phổ Yên chia sẻ niềm vui khi được hỗ trợ vay vốn.
Khi mà cái quỹ tín dụng này thành lập thì phải nói là rất tiện lợi cho nhân dân chúng tôi, rất nhanh chóng và cái lãi suất nó cũng là rất hợp lý cho là nhân dân chúng tôi. Đi sâu vào cái chuyển đổi số nó cũng rất tiện, ví dụ như là không cần phải mang tiền mặt đến đây, hoặc là ở đây người ta cũng có thể là bắn vào tài trong tài khoản cho chúng tôi.
Chỉ với 39 thành viên và trên 300 triệu đồng vốn ban đầu, đến nay Quỹ Tín dụng Nhân dân Yên Minh, thành phố Phổ Yên đã có gần 2.000 thành viên với tổng nguồn vốn đạt trên 130 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động không chỉ trong xã Tiên Phong mà đã mở rộng ra 3 xã phường lân cận. Cùng với đầu tư vào nguồn nhân lực và không ngừng nâng cao khả năng tài chính, đảm bảo thanh khoản, Quỹ Tín dụng Nhân dân Yên Minh luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với các phần mềm quản lý và nghiệp vụ, chuyển tiền điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số. Chị Hà Thị Ly, Quỹ Tín dụng Nhân dân Yên Minh, thành phố Phổ Yên chia sẻ về công việc của mình.
Bên mình cũng tất cả nhân viên đều hướng dẫn khách hàng là cài đặt phần mềm và chuyển đổi theo, ví dụ có thể là hướng dẫn khách chuyển theo số tài khoản, hướng dẫn khách chuyển theo mã QR của đơn vị.
Ông Tạ Trung Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Yên Minh, thành phố Phổ Yên cho biết công tác tuyên truyền, huy động vốn.
Mục tiêu của chúng tôi là năm 2023 là phát triển thêm 180 thành viên nữa. Cái quản lý hiệu quả thì chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề là chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước là các chỉ tiêu an toàn là chúng tôi luôn đảm bảo.
Gần 5 năm thành lập, bằng nhiều giải pháp tích cực, Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã từng bước nỗ lực khắc phục khó khăn trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, lĩnh vực nhạy cảm và đầy rủi ro, thách thức, nhất là trong điều kiện chính sách tiền tệ không ổn định, lãi suất tăng, giảm thất thường như hiện nay. Nhờ vậy, việc hoạt động của quỹ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác huy động tiền gửi cũng như cho vay có nhiều sáng tạo, năng động trong cơ chế thị trường. Đến nay, quỹ đã có gần 600 thành viên với tổng nguồn vốn huy động trên 34 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cũng như là trong cái nhiệm kỳ đại hội tới 2023-2028, chúng tôi cũng đặt ra một số cái mục tiêu cũng như là các chương trình phát triển để đồng hành của bà con, đặc biệt là cái công tác huy động vốn từ các cái nguồn của như là ngân hàng hợp tác, điều hòa vốn về xã Tân Cương để cho bà con có thể vay được nhiều hơn đấy, và mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh.
Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục là hỗ trợ cho các quỹ trong các cái hoạt động nâng cao năng lực cho hoạt động của các quỹ, cũng như là hỗ trợ quỹ để tuyên truyền vận động để hoạt động đúng các cái tôn chỉ mục đích, cũng như là trợ giúp các cái thành viên của quỹ.
Lợi thế của các quỹ tín dụng nhân dân là sát dân, người dân dễ tiếp cận vốn mà thủ tục lại nhanh gọn. Phát huy sức mạnh của hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là mục tiêu mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng đến trong thời gian tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Hôm nay, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mang tên 26 tháng 3 với sự tham gia của 100 đoàn viên ưu tú đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc. Từ ngày 20 đến 24 tháng 3, các học viên sẽ được quán triệt 5 chuyên đề gồm cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, tối ngày 19 tháng 3 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ban tổ chức Hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023 đã tổ chức bế mạc, công diễn các tiết mục xuất sắc và trao giải hội thi. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, 70 đội thi đến từ các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố, các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ xã, phường trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các cơ sở đoàn khối các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã đem đến hội thi 76 tiết mục khiêu vũ thể thao dân vũ đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng về biên đạo, trang phục, thể hiện sự uyển chuyển, khỏe khoắn trong từng điệu nhảy, nền nhạc đúng chủ đề, đã mang đến những màn trình diễn đẹp mắt thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 24 giải khuyến khích cho đội thi xuất sắc. Hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023 là dịp để các câu lạc bộ khiêu vũ dân vũ trên địa bàn thành phố giao lưu, thể hiện tài năng, sự yêu thích đối với hoạt động văn hóa văn nghệ, từ đó thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng nói chung và hoạt động khiêu vũ nói riêng ngày càng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các lứa tuổi tham gia, tạo sự đoàn kết, gắn bó, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo của quần chúng nhân dân, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng ngày 20 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023. Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Thái Nguyên năm học 2022-2023 được diễn ra từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, với 164 giáo viên đăng ký dự thi. Tham gia hội thi lần này, các giáo viên dự thi ở hai nội dung là trình bày biện pháp và tổ chức hoạt động giáo dục. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi năm nay đã có những bước chuyển biến vượt bậc về chất lượng chuyên môn. Theo đó, 100% giáo viên dự thi của 9 đơn vị phòng giáo dục và đào tạo đã đạt loại giỏi. Nhìn chung, các giáo viên đã thể hiện sắc nét về trình độ nhận thức, khả năng hiểu biết kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp sư phạm, nắm vững các nội dung về chuyên môn. Hội thi là dịp để các giáo viên và cán bộ quản lý của nhà trường thể hiện năng lực chuyên môn, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, cũng như kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao giải cho các giáo viên đạt giải trong hội thi.
Sáng nay 20 tháng 3, tại trường tiểu học Hồng Tiến 2, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Phổ Yên tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, điểm cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tại ngày hội, Hội đồng đội tỉnh đã trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu Dũng sĩ nghìn việc tốt cấp tỉnh cho 18 em học sinh đến từ các liên đội trong tỉnh, trao tặng 15 suất quà gồm một chiếc ba lô và nhu yếu phẩm cho 15 em đội viên có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Hồng Tiến 2. Hội đồng đội thành phố Phổ Yên trích quỹ khăn hồng tình nguyện thắp sáng ước mơ tặng 3 suất quà cho 3 em đội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 500.000 đồng và vở viết. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục và truyền thông quốc tế Alice Academy tặng trường tiểu học Hồng Tiến 2 10 suất học bổng và giáo trình tiếng Anh trị giá gần 6 triệu đồng. Cũng tại ngày hội, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, lý thú như trình diễn các tiết mục văn nghệ, múa hát đồng diễn tập thể, trò chơi tiếp sức chuyền bóng, thi kéo co. Đây là hoạt động thiết thực của thiếu nhi trong tỉnh chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 60 năm phong trào nghìn việc tốt, 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đồng thời tuyên truyền nghị quyết đại hội đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tạo sân chơi lành mạnh để các bạn thiếu nhi được giao lưu, trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại liên đội.
Sở Nội vụ Thái Nguyên vừa có văn bản số 541 về việc đẩy mạnh thực hiện thanh tra công vụ, đảm bảo thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính, đề nghị các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Cụ thể, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh tra vụ gắn với công tác kiểm tra cải cách hành chính và đảm bảo thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết các thủ tục hành chính, không để gây mất niềm tin của người dân. tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định 893 QĐTTG ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và quyết định số 06 QĐTTG ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Nội vụ đề nghị các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa quý thính giả, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng với chủ đề chung tay tiết kiệm điện thành thói quen. Phản ánh của phóng viên Bùi Thế.
Chiến dịch giờ trái đất năm 2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị tập trung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, thông tin trên website PC Thái Nguyên, các ứng dụng mạng xã hội và mỗi cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Thái Nguyên là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, các khách hàng cùng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất, cùng nhau thay avatar hưởng ứng sự kiện giờ trái đất, thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện tại các điểm giao dịch khách hàng, các quầy thu tiền điện. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết công tác tuyên truyền
thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thái Nguyên, thì về điện lực thành phố thì cũng đã thực hiện là các công tác là tuyên truyền qua các kênh như là truyền thanh trên web hoặc là tin nhắn đến cho tất cả các khách hàng. Trong đơn vị thì đã thực hiện cái chương trình là phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công để tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ công nhân viên trong điện lực. Làm sao là cán bộ công nhân viên hiểu và tuyên truyền đến gia đình, người thân và khách hàng.
Thông điệp chiến dịch giờ trái đất năm 2023 với chủ đề chung tay tiết kiệm điện thành thói quen gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ, mà phải thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm. Và thông điệp trên đã nhận được sự hưởng ứng của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn với các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị điện hợp lý, tắt đèn trang trí, đèn chiếu sáng sân vườn và thiết bị điện không cần thiết, giảm công suất vào giờ cao điểm tại các địa điểm công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và tại gia đình. Ông Bạch Trọng Hiền, trưởng bộ phận điều hành quản lý khu đô thị Crown Village nói về việc tuyên truyền tiết kiệm điện.
Đúng cái giờ trái đất hôm nay thì chúng tôi đã tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ công nhân viên luôn luôn tiết kiệm điện thành thói quen, như là cắt hẳn các cái nguồn điện, tắt điện khi hết giờ làm việc. Chúng tôi cũng thiết kế các cái lắp đặt các cái hệ thống điện tự động, dùng các cái hệ thống điện năng lượng mặt trời ở các cái khu vực công cộng.
Bà Đỗ Thị Dung, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về tiết kiệm điện tại gia đình.
Từ trước đến giờ, gia đình chúng tôi thì luôn luôn tiết kiệm. Thứ nhất là để cho coi như là kinh tế gia đình nó giảm bớt đi là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng tôi cũng hiểu biết được là cái hưởng ứng cái chương trình giờ trái đất để tiết kiệm cho toàn đất nước, thì mọi cái mỗi người tiết kiệm một tí thì nó sẽ là không bị ảnh hưởng đến coi như là quá tải của điện.
Những việc làm thiết thực trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện nói chung, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất nói riêng, PC Thái Nguyên đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân và cộng đồng xã hội về thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023. Thưa quý khán giả, từ xa xưa, người Việt Nam luôn coi trọng cách đối nhân xử thế, đặc biệt là văn hóa ứng xử trong gia đình. Nét đẹp ứng xử trong gia đình đã hình thành nên nhiều giá trị văn hóa mang tính truyền thống của người Việt, như sự hòa thuận, thủy chung, nghĩa tình, lòng yêu thương, hy sinh cho con cái, sự tôn trọng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, anh em. Một gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi mọi người có sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ lẫn nhau, cùng vun đắp cho tổ ấm chung. Khi nhà là tổ ấm, mỗi thành viên sẽ có thêm sức mạnh tinh thần để lao động, cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, Mời quý thính giả cùng cảm nhận ý nghĩa của ngày đặc biệt này qua bài viết của phóng viên Linh Nhâm.
Kể từ khi kết hôn và có với nhau một cô con gái, anh La Chính Duy, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên luôn cân đối công việc để dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Cùng chia sẻ với vợ công việc, cùng vợ nấu cơm, cùng con chăm sóc vườn rau, dạy dỗ con học hành. Với anh đó là khoảng thời gian hạnh phúc sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh La Chính Duy chia sẻ niềm vui.
Mỗi khi thu xếp được công việc về nhà để cả gia đình cùng sum vầy làm những công việc hàng ngày thì mình cảm thấy rất là vui. Và qua đó thì tình cảm gia đình cũng cảm thấy rất là ấm áp.
Nhiều năm nay dù bận rộn với công việc kinh doanh và con nhỏ, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Tú Uyên, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên luôn duy trì bữa cơm gia đình mỗi ngày. Đây chính là khoảng thời gian hai vợ chồng chị cảm thấy trân quý nhất trong ngày để cùng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Chị Nguyễn Thị Tú Uyên chia sẻ về ý nghĩa của bữa cơm gia đình.
Bữa cơm gia đình đối với nhà tôi rất là quan trọng. Trong bữa cơm của gia đình ấy, thì hai vợ chồng kết được với nhau rất là nhiều. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Qua bữa ăn thì mình muốn giáo dục các con cái lề lép này để cho các con khi mà trưởng thành thì luôn các bạn luôn có ý thức để vun đắp cái hạnh phúc gia đình.
Trong nhịp sống hiện đại, hai chữ bình an và hạnh phúc không hề dễ đạt được khi hai vợ chồng đều đi làm, tham gia các hoạt động xã hội, cùng gánh vác trách nhiệm tài chính, nuôi dạy con cái và nhiều áp lực khác. Do vậy, để duy trì ngọn lửa hạnh phúc của gia đình, đòi hỏi cần phải có sự chia sẻ và cố gắng từ mỗi thành viên. Nhiều năm nay, gia đình nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Đào luôn là mẫu hình gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương. Dù gia đình có bốn thế hệ cùng chung sống, song lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Các thành viên luôn hòa thuận, đoàn kết và có trách nhiệm vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Đào, tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cái quan trọng nhất là làm sao để mà ứng xử để cho tất cả con cháu rồi ông bà các cụ là được hòa hợp với nhau, không gây ra mâu thuẫn. Thì trước tiên đấy là chúng tôi giáo dục cho con cháu là phải tôn trọng cái lịch sử gia đình, cái truyền thống gia đình. Thực hiện đấy là một cái kính trên nhường dưới. Bên trên cũng không áp đặt các cháu mà sống thật hòa thuận và dân chủ. Thế hệ sau đó là phải tôn trọng thế hệ trước.
Vừa làm con dâu, cũng vừa là mẹ chồng để duy trì mối quan hệ là ngọn lửa ấm của gia đình. Ngoài việc yêu thương và chăm sóc mẹ chồng như chính mẹ đẻ, bà Thủy, con dâu ông Đào, luôn coi con dâu như con gái của mình. Thường xuyên lắng nghe, tôn trọng và cùng chia sẻ với con dâu trong công việc cũng như nuôi dạy con cái. Luôn là tấm gương về sự hiếu thảo và thủy chung để con cái noi theo. Bà Hà Thiên Thủy, tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mình là người phụ nữ trong gia đình ấy, thì mình chỉ nghĩ là đơn giản thôi là mình phải duy trì được cái tiếng cười trong gia đình. Rồi những cái bữa cơm ấm cúng có đông đủ các thành viên trong gia đình thì nó rất là ấm cúng, rất là vui vẻ.
Ngày nay trong vòng quay của cuộc sống hiện đại, rất nhiều những sai lệch, các chuẩn mực trong gia đình đã xuất hiện, đang âm thầm biến đổi các giá trị truyền thống, sự cấu kết bền chặt trong mỗi gia đình. Do vậy, giáo dục gia đình gắn với quá trình nuôi dưỡng cẩn trọng sẽ định hình phẩm chất của con người từ những việc làm nhỏ nhất. Giá trị gia đình là nền tảng vững chắc, hình thành nhân cách con người từ tấm bé, là thành tố quan trọng xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam với 5 chuẩn mực là lòng yêu nước, sự sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm và trung thực. Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị con người Việt Nam là căn cốt để hình thành nên hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị văn hóa. Ngày quốc tế hạnh phúc năm nay với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người như lời nhắc nhở mỗi chúng ta, hãy luôn yêu thương và chia sẻ, dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc ngay từ chính tổ ấm của mình, bởi gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung. Những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.